là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ của nông dân Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 21 tháng 2, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và các hội thành viên đã đi thăm động viên và nắm bắt tình hình sản xuất sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số doanh nghiệp. Ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hiệp hội doanh nghiệp đã phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu năm, thăm tặng quà một số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã chủ động sản xuất kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết. Nhiều doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tích cực tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các mặt hàng dịch vụ, tối ưu hóa trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hiện có trên 700 doanh nghiệp sinh hoạt tại 11 hội thành viên. Trên cơ sở những nhiệm vụ đặt ra, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, thay đổi tư duy, cách thức sản xuất kinh doanh để đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và hiệp hội đã ghi nhận những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp. Trên cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, sở, ngành địa phương có các giải pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất.
Nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản gắn với phát triển du lịch, biến di sản thành tài sản phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Căng Chải, huyện Tấu, huyện Văn Chấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá di sản nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, tham mưu tổ chức các chương trình giới thiệu quảng bá về giá trị di sản tới công chúng trong và ngoài nước, trọng tâm tổ chức quảng bá nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông và những nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái tại một số sự kiện du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Hỗ trợ cộng đồng phục vụ những lễ hội, nghi lễ có nghệ thuật khèn, tạo điều kiện cho việc thực hành sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng. Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ thôn bản, giới thiệu truyền dạy nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải ở địa phương với sự phối hợp giữa nghệ nhân và nhà trường, phát huy nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải phục vụ phát triển du lịch, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững, xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bái, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hành đúng trình tự không gian văn hóa, giá trị tri thức dân gian truyền thống của di sản.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp đạt trên 9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng 8,3% so với trước. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt trên 420 triệu đô la. Ngay từ tháng đầu của năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, chỉ đạo các sở ngành và địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tập trung thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án chế biến chế tạo có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư tại các khu cụm công nghiệp. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thành lập các khu công nghiệp Trấn Yên, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp, trọng tâm là khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2 và 3, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá trữ lượng rừng, xây dựng phương án quản lý bảo vệ vững chắc diện tích rừng tự nhiên hiện có, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, đồng thời điều chỉnh linh hoạt diện tích rừng trồng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa mục đích, phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ, tiếp tục khuyến khích hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng có chứng chỉ FSC hữu cơ, đảm bảo nguồn cung cho công nghiệp chế biến đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 15.000 ha rừng, 4.720.000 cây phân tán, trong đó riêng vụ xuân phấn đấu trồng 8.500 ha. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân tạo sinh kế, nâng cao thu nhập từ rừng thông qua phát triển kinh tế dưới tán rừng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Sau 3 năm triển khai chương trình OCOP, đến nay huyện Văn Yên có 48 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó 45 sản phẩm OCOP 3 sao và 3 sản phẩm OCOP 4 sao của 12 hợp tác xã, 8 doanh nghiệp và 1 tổ hợp tác. Chương trình OCOP đã góp phần nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin uy tín đối với người tiêu dùng. Chương trình mở ra cơ hội cho các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Một số sản phẩm đã được ký kết hợp đồng tiêu thụ với các siêu thị, nhà phân phối lớn như chuối ngự Tiến Yên Hợp và chuối ngự Sấy Dẻo. Đặc biệt sản phẩm trà quế đã được tham gia trưng bày sản phẩm mẫu tại Anh. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của huyện, tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho nông sản, bảo đảm hầu hết các sản phẩm chủ lực và đặc sản của huyện đều có doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết tiêu thụ, củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và 5 thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu, phát triển mới 5 sản phẩm OCOP 3 sao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, dân tộc ta, nhân dân ta luôn tự hào có Đảng, vì Đảng là chỗ dựa vững chắc, dẫn dắt dân tộc ta, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Do đó, bảo vệ Đảng chính là vì sự trường tồn phát triển của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời luôn thiết tha với độc lập, tự do của Tổ quốc, luôn muốn có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đảng luôn vì dân, mọi chủ trương chính sách đều phục vụ nhân dân, thì nhân dân tin Đảng, ủng hộ Đảng, không thế lực nào có thể chia cắt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Do đó, Đảng phải giải thích, tuyên truyền để nhân dân thực sự hiểu đúng đường lối của Đảng. Khi ý Đảng hợp lòng dân sẽ tạo ra sức mạnh vô địch. Lịch sử nước ta phải ghi nhận rằng chưa từng có lực lượng chính trị nào có sự hy sinh đóng góp to lớn cho dân tộc như Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng mạnh sẽ dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi huy hoàng và trọn vẹn. Do đó có thể khẳng định, bảo vệ Đảng, để Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ trường tồn, đất nước phát triển, nhân dân ta có điều kiện hưởng thụ cuộc sống tự do, hạnh phúc.
Luật đất đai sửa đổi, bộ luật nhận được sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội gồm 16 chương 260 điều có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số điều khoản quy định cụ thể. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, luật đất đai và dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng, đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Có lẽ không một dự án luật nào lại được cân nhắc kỹ lưỡng như luật đất đai sửa đổi. Việc lấy ý kiến nhân dân được tiến hành từ 31 tháng 3 năm 2023 đến 15 tháng 3 năm 2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Cũng chính từ sự cẩn trọng, kỹ lưỡng ấy mà luật đất đai sửa đổi đã khắc phục được nhiều bất cập ở luật đất đai năm 2013 nhờ được sự đồng thuận rộng rãi. Việc thông qua luật đất đai sửa đổi cùng với luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực đồng thời từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.
Công an các đơn vị địa phương đang đồng loạt triển khai cao điểm các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó riêng dịp Tết Nguyên đán đã điều tra làm rõ 100% vụ án nghiêm trọng, khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc. Lực lượng công an các địa phương đã xử lý không có vùng cấm, không ngoại lệ đối với vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Ngay sau Tết, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 26/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ký ban hành chỉ thị 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình vi phạm an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại một số địa bàn. Điều này đòi hỏi lực lượng công an cũng như cấp ủy chính quyền các địa phương đơn vị cần chủ động triển khai các giải pháp, phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở để không bị động bất ngờ trước mọi tình huống gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội có thể xảy ra trên địa bàn.
Từ lâu không chỉ ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ mà ngày quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cũng được nhiều địa phương tổ chức đón gặp mặt rất ý nghĩa. Đặc biệt ở một số địa phương buổi gặp mặt đã trở thành ngày hội, đó là ngày hội tổ chức giới thiệu việc làm tuyển dụng lao động. Đã có nhiều quân nhân xuất ngũ tìm được việc làm sau buổi gặp mặt ấy. Đối với quân nhân xuất ngũ mong muốn có việc làm ổn định, thu nhập xứng đáng với sức lao động là rất chính đáng khi họ đã dành 2 năm tuổi thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Trong thời gian quân ngũ, họ cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội việc làm, lập thân lập nghiệp so với những người cùng trang lứa. Dù vậy, trên thực tế, vấn đề việc làm của quân nhân xuất ngũ còn rất nhiều khó khăn, cần những quy định rõ ràng và cơ chế thực hiện theo hướng cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Thực túc thì binh cường, cả hệ thống chính trị thực sự vào cuộc quan tâm chăm lo cho quân nhân xuất ngũ cũng như xuất ngũ sẽ tạo động lực to lớn cho mọi công dân cống hiến. Và đó cũng là một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại.
Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 11 về việc đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và lễ hội xuân. Thực hiện công điện, nhiều đền chùa đã nói không với dâng sao giải hạn, đốt vàng mã tràn lan, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân không đốt vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, đảm bảo an toàn tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Có thể nói với sự vào cuộc của cơ quan quản lý văn hóa chính quyền địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rõ ràng người dân đã nâng cao ý thức hạn chế dâng sao giải hạn, đốt vàng mã tràn lan. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp đầu xuân lành mạnh, an toàn và tiết kiệm hơn. Vì thế trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì các giải pháp trên để đảm bảo nếp sống văn minh trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp rằm tháng giêng và lễ hội sau Tết.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc tại Rio de Janeiro với nội dung thảo luận về tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trên thế giới. Trong 2 ngày làm việc, các ngoại trưởng sẽ xem xét chương trình và kế hoạch triển khai trong năm 2024, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào ngày 18-19 tháng 11 tại Rio de Janeiro. Cải cách các thể chế quản lý, quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, các tổ chức đa phương như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB với sự tham gia nhiều hơn của đại diện các nước đang phát triển là một trong những đề xuất quan trọng của Tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva tại hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira nhấn mạnh vai trò của các nước G20 trong việc giải quyết những căng thẳng đang diễn ra trên thế giới. Ông Vieira bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình quốc tế hiện nay liên quan đến hòa bình và an ninh bởi xung đột đang gia tăng trên khắp thế giới, chứ không chỉ ở Ukraine và dải Gaza. Trong cuộc gặp ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 21 tháng 2, Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí cùng hợp tác để đối phó với những hành động khiêu khích từ Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-hoon khẳng định sự hợp tác chặt chẽ về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên. Ngoại trưởng hai nước cũng nhất trí tổ chức một cuộc đối thoại chiến lược giữa các thứ trưởng ngoại giao của hai nước, cũng như đối thoại an ninh giữa các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Seoul, Tokyo vào một thời điểm thích hợp trong năm nay. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kamikawa cũng đề cập đến việc tập đoàn đóng tàu Hitachi Zosen của Nhật Bản phải trả tiền bồi thường cho một nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động thời chiến. Theo bà Kamikawa, động thái này gây thiệt hại cho công ty Nhật Bản. Ngày 21 tháng 2, tại Hàn Quốc đã có thêm 2.400 bác sĩ nội trú nộp đơn xin nghỉ việc, nâng tổng số bác sĩ bỏ việc lên gần 9.000 người, chiếm 71,2% tổng số bác sĩ tại 100 bệnh viện. Không chỉ các bác sĩ mà cả sinh viên đại học y tại Hàn Quốc cũng xin nghỉ học hàng loạt. Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo tổng cộng 8.753 sinh viên đang học tập tại 27 trường y đã nộp đơn xin nghỉ học, chiếm 43,8% sinh viên y khoa trên toàn quốc. Những sinh viên chưa nộp đơn xin tạm dừng học cũng có xu hướng hành động tập thể như từ chối đến lớp. Vào ngày 6 tháng 2, Bộ Y tế và Phúc lợi cùng Bộ Giáo dục Hàn Quốc tuyên bố do tình trạng thiếu nguồn lực y tế nghiêm trọng, bắt đầu từ năm học 2025, các trường y khoa Hàn Quốc sẽ mở rộng tuyển sinh thêm 2.000 chỉ tiêu nhằm mục tiêu bổ sung thêm 10.000 bác sĩ vào năm 2035. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cho rằng chính sách mở rộng tuyển sinh không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng y tế, mà thay vào đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đào tạo và gây ra sự sụp đổ của hệ thống y tế. Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,2% trong năm 2024, giảm mạnh so với mức 1,3% dự báo trước đó,
Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu, bất ổn địa chính trị và lạm phát cao làm giảm kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng. Mức dự báo mới được nội các Đức thông qua ngày 21 tháng 2 trong báo cáo kinh tế thường niên của chính phủ. Nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu EU đã suy giảm 0,3% trong năm 2023 và nhiều khả năng sẽ bước vào trạng thái suy thoái kỹ thuật ngay từ quý đầu của năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp xanh đang là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên. Không nằm ngoài xu hướng đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân trên địa bàn tỉnh đã và đang xây dựng phát triển mô hình nông nghiệp xanh an toàn và thân thiện với môi trường.
Gắn bó với nghề trồng chè từ rất lâu, nên hơn ai hết, ông Phan Tiến Viện ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng hiểu rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc chè. Mặc dù tuổi đã cao, song trước xu hướng của người tiêu dùng về thực phẩm sạch, ông đã nhanh chóng chuyển đổi cách sản xuất chè. Từ việc thay thế giống chè Trung Du già cỗi kém chất lượng sang giống chè Bát Tiên, ông còn trồng chè ở nơi có nhiều ánh nắng, đồng thời chú trọng đến khâu bảo vệ đất và chỉ bón các loại phân vi sinh, phân hữu cơ cho chè. Ông Viện chia sẻ.
Phấn khởi nhất là chè về cái giá cả năm nay nó ổn định. Đấy. Cái giá cả năm nay nó ổn định. Hai nữa là thời tiết. Thời tiết năm nay nó cũng tương đối thuận, nhưng cũng chưa đến nỗi đâu. Đấy, cho nên là cái phấn khởi là cây chè nó phát triển tốt, đều. Bán là hơn 200.000 một cân. Chè khô đấy, nếu mà đóng túi vào nữa chúng tôi bán 250. Quan tâm là của các anh các chị khuyến nông, đặc biệt của khuyến nông của xã đấy, đến cấp huyện cấp tỉnh đấy, các anh về các anh cũng quan tâm đấy, các anh cũng hướng dẫn cho và các anh cũng chỉ cho đến cái điểm mà mình sử dụng những cái phân bón và những cái thuốc sâu ở cái điểm đấy. Về đây thu hái thì theo đúng quy trình.
Là người có tư duy nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp, mỗi năm gia đình chị Kiều Thị Huyền ở thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Mường La có thu nhập từ 2 đến 3 tỷ đồng từ việc trồng chè măng Bát Độ và chè Điền Trúc. Rút kinh nghiệm từ việc cây cam bị vàng lá thối rễ do bón phân mất cân đối, chuyển sang trồng măng tre, chị đã chú trọng đến việc bón phân hữu cơ và bón đúng thời điểm. Việc làm này mất nhiều thời gian, công sức và chi phí tốn kém hơn, nhưng đổi lại cây trồng phát triển bền vững, cải thiện độ phì nhiêu của đất. Chị Huyền vui vẻ nói.
Cây măng này thì thực ra nói là trồng thì lúc bắt đầu khởi điểm để trồng thì nó rất là khó khăn. Vì trồng nó phải cũng phải có kỹ thuật và phải trồng cũng phải cẩn thận, tưới tắm. Đấy, khi mà nó đã lên được rồi thì lại cực dễ luôn. Nó đã lên được rồi thì mình chăm bón rất dễ mà lại hiệu quả thu thì rất là cao. Sau 12 tháng là đã được thu hoạch rồi. Thế thì thu hoạch cái năm đầu tiên thì nó được khoảng tầm độ từ 15 đến 20 triệu một ha. Đấy, thế xong từ năm thứ hai thì nó nhân lên 40-50 triệu một ha, xong dần dần lên từ năm thứ tư chỉ đi thì nó thu cao, phấn khởi quá đi chứ. Giá cả thì nó được cái là các nhà máy mua thu mua cũng giá ổn định.
Đã từng trồng rau màu nhiều năm, nhưng khi sản xuất rau an toàn theo quy trình nghiêm ngặt về kỹ thuật từ trồng, chăm sóc, bón phân, anh Nguyễn Trịnh Huy cùng các thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu mới nhận thấy hết lợi ích từ việc cách làm này mang lại. Không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đầu ra cho sản phẩm cũng dễ dàng hơn, mà chính sức khỏe của người nông dân cũng được bảo vệ bởi trong quá trình trồng hoàn toàn không sử dụng thuốc hóa học. Anh Huy tâm sự.
Nói ngay như cái bón phân thôi thì phải đúng quy trình, là phân, nếu phân tận dụng cái phân của nhà phải ủ ải. Còn nếu trước kia là khi dùng rồi mới biết là khi dùng phân hóa học đấy thì phải đủ thời gian cách ly đảm bảo là tầm 15 ngày phân đạm. Nó cầu kỳ hơn, không dùng tự do được. Đầu tiên thì làm người nghe lý thuyết thì tốn hơn, nhưng trong quá trình làm thì nó quen đi rồi cảm thấy nó bình thường, mà nó mang tính khoa học hơn thì nó lại nhanh hơn.
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh hiện có gần 50 cơ sở sản xuất trồng trọt được chứng nhận Việt Gáp, Rye Forest, nông nghiệp hữu cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm với diện tích trên 10.000 ha, bao gồm lúa, chè, cây ăn quả, rau, quế. Các cơ sở đã giảm thiểu được hóa chất, bảo vệ thực vật, đặc biệt là đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường sản xuất, chế biến ra các thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ đó tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển nền nông nghiệp xanh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Nông nghiệp xanh là một cái lĩnh vực chúng ta bắt đầu thực hiện ở với những cái khái niệm mới, cũng phải nói là như vậy. Nông nghiệp xanh thì là một cái sự phát triển rất là bền vững. Vì vậy nếu gắn kết nông nghiệp xanh với xây dựng nông thôn mới thì đây là một cái mối quan hệ gắn kết mà không thể thiếu được. Muốn xây dựng nông thôn mới thì phải phát triển bền vững, và muốn phát triển bền vững thì chúng ta phải tổ chức sản xuất nông nghiệp xanh, gắn sản xuất nông nghiệp xanh với các cái chứng nhận chất lượng. Từ đó thì chúng ta hình thành lên các cái sản phẩm, mà có sản phẩm thì mới phát triển được kinh tế, và kinh tế mà phát triển được thì mới đáp ứng được cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Trước mắt cũng như lâu dài, ngành nông nghiệp cần chú trọng việc chọn các loại giống, nhất là giống cây trồng có khả năng chịu được các loại sâu bệnh, từ đó giảm thiểu việc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời ứng dụng các công nghệ mới trong xử lý chất thải chăn nuôi để tạo ra nguồn phân bón hữu cơ, sử dụng tại chỗ, góp phần cải tạo đất, bảo vệ môi trường, từ đó tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là xã Cửa Ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương xã Đi Lộc đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Thủy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gọi hỏi, răn đe đối tượng, xuống tận nhà người dân tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí, súng tự chế. Đây là các hoạt động thường xuyên được công an xã Thủy Lộc triển khai thực hiện từ khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã. Bà Trần Thị Hoa, thôn Bái Dương, xã Thủy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Các đồng chí chính quy về cho nên là nhiều khi có cái công tác tuyên truyền ấy nó bài bản hơn. Thế và hiện nay thì nó lại tốt hơn nữa là nhiều những cái thành viên trong nhân dân là người ta đều dùng được cái mạng xã hội nữa. Thế nên là qua tuyên truyền qua hết các cái nhóm ở chi bộ này, ở thôn, thế rồi là trên tuyên truyền đến các nhóm nhân dân nữa. Nên là công tác an ninh nó rất đảm bảo.
Là xã Cửa Ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để xã Tuy Lộc phát triển kinh tế xã hội, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Trước thực trạng đó, công an xã Tuy Lộc đã xác định phải đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã triển khai đầu tiên là công tác phòng ngừa, thì chúng tôi đã cho tổ chức ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các cái mục tiêu, các cái tiêu chí và để làm sao đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa với các loại tội phạm, tránh không để mình vi phạm vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi là đặc biệt là liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Đền Bái Dương, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hàng năm đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đền, công an xã Tuy Lộc đã vận động phối hợp với tổ quản lý đền lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh đền. Bà Nguyễn Thị Hải, tổ trưởng tổ quản lý đền Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Giữa công an và ủy ban xã cũng đã lên để phối hợp cùng với nhà đền đã hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, đã mua bình để chuẩn bị bình để phòng cháy chữa cháy. Nhà đền cũng đã chủ động lắp 40 cam, 3 cam ở ngoài sân và cổng và 1 cam ở trong đền để chống coi như phòng ngừa trộm cắp.
Trên địa bàn xã Tuy Lộc hiện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 23 mắt camera an ninh, 7 điểm chữa cháy công cộng, 2 tổ tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình bóng điện an ninh, camera an ninh, nhà tôi có bình chữa cháy, từ khi ra mắt đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới là sẽ nhân rộng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó xây dựng, nhân rộng các mô hình camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và các tổ tự quản về an ninh trật tự để cùng với nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và không để những cái vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra.
Với vai trò nòng cốt, Công an xã Tuy Lộc đã có những cách làm đổi mới linh hoạt sáng tạo, từ đó trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Tuy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền Sơn Cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.